Ba Lan là một ngôi chùa mới và mọi người cũng muốn biết rằng là cách thờ cúng như thế nào cho nó đúng á, thì thầy có thể giải thích là thờ một tượng hay thờ nhiều tượng, thờ một Phật hay là thờ nhiều Phật, thế là thờ như thế nào thì thầy có thể giải thích.
Nếu quý Phật tử hỏi chùa Giác Ngộ thờ một tượng hay nhiều tượng, thầy trả lời liền vì chùa đó do thầy quyết định. Còn chùa Nhân Hòa thì có Thượng Tọa Thích Trí Chơn làm cố vấn, thì có Bác Hiển và nhiều Phật tử khác ở trong trong chùa sẽ thảo luận với nhau và quyết định về việc tôn thờ. Chùa Nhân Hòa đó thì theo văn hóa của Phật giáo miền Bắc, mà văn hóa Phật ở miền Bắc thì thường thờ nhiều tượng ở trên điện Phật. Trong miền Nam, đánh dấu từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau đó, thì phần lớn trong chùa chỉ có thờ một tượng hoặc là vài ba tượng thôi. Đó là sự khác nhau về văn hóa thờ phượng ở trong đạo Phật. Trong Phật giáo Nam truyền, còn được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, thì trên điện Phật phần lớn chỉ có thờ Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật duy nhất thôi, chứ không thờ các tượng Phật khác. Còn Việt Nam chúng ta do ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa trước đây đó là trực tiếp từ Ấn Độ, về sau này đó thì từ Trung Quốc, cho nên đó ngoài Đức Phật lịch sử chúng ta còn thờ các Đức Phật ở các hành tinh khác, bao gồm Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và các vị Bồ Tát lớn trong truyền thống Đại Thừa. Tùy theo không gian của chùa rộng hay là hẹp, chánh điện lớn hay là vừa, mà các chùa chọn việc thờ một Phật hay là nhiều Phật, đó là hoàn toàn lệ thuộc vào cái quyết định của thầy chủ trì và cái sở thích về pháp môn ở ngôi chùa đó. Cốt lõi mà người tu học Phật đó cần phải nhớ khi thờ phượng Phật đó là thay vì người theo các tôn giáo thờ Thượng Đế để cầu Thượng Đế ban phước và ngăn họa, thì người tu học Phật không làm công việc tương tự đó. Mỗi một Đức Phật đó có rất nhiều các đức tính cao thượng, mỗi danh hiệu của các Đức Phật đó thể hiện ra các đức tính đó. Cho nên khi thờ chúng ta nêu cam kết học theo các nhân cách vĩ đại này. Ví dụ, nếu ta muốn mình và người thân có được các nhân cách tâm hoan hỷ, biết lắng nghe, hiểu thấu đáo để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, thì ta nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu ta muốn mình và người thân có tố chất tự lập, có phương pháp, có trí tuệ, có bản lĩnh, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, phụng sự dấn thân giúp đời cứu người, ta nên thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu ta muốn có một tâm lượng lớn như là quả địa cầu, có thể chứa các vật dơ và các quặng bỏ, tức là tâm bao dung, tâm rộng lượng, tâm mỹ xả, tâm tha thứ, thì ta có thể thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ta muốn mình có được cái tâm hoan hỷ, tâm buông xả đó, trên tinh thần rộng lượng tha thứ, thì ta có thể thờ Đức Phật Di Lặc, tức Đức Phật tương lai. Như vậy, trên một trang thờ tại nhà hay là tại chùa có thể có nhiều Phật khác nhau, và mỗi Đức Phật đó trở thành là bậc thầy của chúng ta về một số nhân cách vĩ đại mà mình nên nỗ lực cam kết để học hỏi và noi theo. Thờ phượng Phật bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành những nhân cách vĩ đại bây giờ và trở thành những nhân cách vĩ đại trong tương lai. Do đó việc cúng các tượng Phật thì không quan trọng. Ví dụ tại nhà chúng ta chỉ cần cúng bông, cúng trái, cúng nước có đầy nắp, sau một hai ngày có thể đem trái cây xuống ăn, nước rót ra ly để uống. Và bàn thờ đó thì phải lau quét dọn sạch sẽ vài hôm một lần. Các chùa ở miền Nam đó thì trung bình một ngày là quét bát hương 2 lần, rút hết tất cả các chân nhang ra, 1 lần á vào giữa trưa và 1 lần á vào 5 giờ khuya sau thời cung tụng kinh buổi sớm. Vào năm 2012 đó, có 12 ngôi chùa tại Việt Nam bị phát hỏa, là do vì ở miền Nam nắng nóng, rồi cộng với cái việc mà một số chùa để cái chân hương hơi nhiều do các Phật tử cúng mà chưa kịp rút đi đó, rồi lỡ bất cẩn một cái đã dẫn đến tình trạng cháy chùa. Đó là điều rất là đáng đau lòng. Bàn thờ đó cần phải sạch và trang nghiêm thì việc thờ phượng mới có công đức và phước báo. Từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, vì lúc đó chính sách xã hội chủ nghĩa cho tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, và Phật giáo bị liệt vào nhóm tôn giáo này, cho nên các tăng sĩ không được khích lệ đi tu, do vậy chùa bị bỏ hoang. Phong trào hợp tự đã làm cho các tỉnh Bắc Trung Bộ 10 chùa còn một, xóa một chùa thì mất luôn tất cả các chùa. Do vậy, do không có các tăng ni hướng dẫn, cho nên tình trạng mê tín dị đoan lan rộng ở trong dân gian. Người ta đồn thổi không được đụng vào bát hương, một năm chỉ được làm vệ sinh 1 lần vào ngày 23 tháng chạp thôi. Và làm như thế đó cũng giống như một năm chúng ta mới tắm 1 lần. Đang khi con người á, người nào cũng cần một ngày tắm 1 lần, thay 1 bộ quần áo, ăn 3 cữ cơm mới được xem là hạnh phúc. Còn ông bà tổ tiên chúng ta làm vệ sinh 1 lần một năm thôi, chúng ta đang bỏ dơ bàn thờ. Mà thờ Phật như thế thì tội các ngài quá. Cho nên tại gia chúng ta phải thờ thật trang nghiêm, 2-3 ngày quét dọn 1 lần để chúng ta nhớ đến Phật. Chứ 1 năm mới 1 lần thì không thích hợp. Tương tự cúng cho Phật đó, thì không nên cúng mặn, vì các đức Phật đều không ăn. Cúng ông bà tổ tiên cũng như thế, vì ông bà tổ tiên đã tái sinh sau 49 ngày là tối đa rồi. Cho nên việc cúng là tượng trưng, cúng Phật là học hỏi nhân cách của ngài, còn cúng ông bà tổ tiên là để uống nước nhớ nguồn, tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách ta. Thì đó là cái cách thờ phượng rất đơn giản, và do vậy người tại gia có thể thờ tượng bằng các chất liệu hay là hình ảnh, là tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người, hoàn toàn không kiêng cữ gì hết. Có thể thờ tượng đứng, thờ tượng ngồi, thờ tranh ảnh, nhưng mà không thể không thờ Đức Phật Thích Ca tại nhà. Hiện nay có nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông Trung Quốc rất cực đoan, trong nhà chỗ nào cũng Phật A Di Đà, chỗ nào cũng cảnh Tây Phương Cực Lạc, Phật Thích Ca thì không có. Điều này cũng giống như là mình đó là nhận cha nuôi, mẹ nuôi, dì nuôi, còn là cha ruột mình thì mình bỏ mất tiêu. Thế đó là không thích hợp, vì không có Phật Thích Ca thì không có đạo Phật. Thờ các Phật khác là thứ yếu thôi. Và đó là các Đức Phật phần lớn theo khuynh hướng của Trung Quốc, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Xin đi câu hỏi khác.
Xin mời lên. Con chỉ có một câu hỏi, trong mấy năm gần đây con xem trên mạng nhiều thì thấy rất nhiều clip nói về vấn đề hồn niệm, và con tập tinh hiện đại thì trong phẩm phổ quán thì có nói là người chết sau 49 ngày, nếu như gia quyến thì có mời chư tăng và Phật tử về tụng kinh niệm Phật và cũng chư trai tăng để làm phước cho người chết. Thì trong 7 phần công đức đấy, nếu như làm trọn vẹn thì người chết được 1 phần, còn người sống được hưởng 6 phần. Vậy theo thầy thì là nên hướng cho người đến niệm Phật, nên hồi niệm cho người sống hay là nên hồi niệm cho người chết thì phải hoan hỷ.
Hộ niệm á, hiểu theo nghĩa rộng nhất á, là các tâm niệm hỗ trợ về phương diện tâm lý cho những người đang có nhu cầu mà bản thân họ đó gần như là không thể nào tự mình đạt được các thành quả mà mình đang nỗ lực. Cho nên hiểu theo nghĩa này đó thì hộ niệm cần thiết nhất là cho người còn sống, và dĩ nhiên cũng cho người đã quá giảng, mà thời gian quá giảng nhiều nhất là trong vòng 49 ngày. Sau đó đó thì việc hộ niệm chứ không còn ý nghĩa là cứu độ nữa, bởi vì người đó đã tái sanh rồi. Để hiểu rõ vấn đề này thì thầy xin giới thiệu ba trường phái Phật giáo quan niệm khác nhau về thời điểm tái sanh của một con người sau khi chết. Quan niệm một, Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo nguyên thủy được hiểu là một khái niệm chỉ cho thời kỳ của chính Đức Phật còn sống cho đến ít nhất là 300 năm sau khi Ngài qua đời. Thì đạo Phật nguyên thủy này chủ trương đó, sau khi tắt hơi thở, chỉ trong vòng tích tắc và phần lớn là dài 3 phút, tất cả những người chết đều phải tái sinh. Không có âm phủ dưới lòng đất, không có tình trạng hương linh nhập vào thân thể người này, nói chuyện kia, yêu cầu nội dung nọ như trong dân gian đã đồn thổi. Việc đó ngày nay được khoa học gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách, tức là đóng vai những người khác mà mình đó, hoàn toàn bị động và bị cái vô thức chi phối. Cho nên đó, là Phật giáo nguyên thủy không khích lệ chúng ta làm các công tác hộ niệm cho người quá giảng sau một tuần thất thôi. Họ hoàn toàn không có thất, sau 7 ngày là họ không hề có thêm bất cứ một hỗ trợ gì cho người quá giảng nữa, vì người chết theo Đức Phật dạy trong nguyên bản kinh đó là đã tái sinh theo nghiệp. Khuynh hướng hai, đạo Phật Đại thừa Ấn Độ và đạo Phật Đại thừa Trung Quốc. Đạo Phật Đại thừa Ấn Độ đó thì cũng không hề có chủ trương là 49 ngày. Sau này đó, tác phẩm Luận Câu Xá, một tác phẩm dẫn nhập từ Nhất Thiết Khổ Bộ đến Đại thừa, bắt đầu chủ trương đó là hương linh đó sẽ trải qua 7 tuần thất. Cứ mỗi một tuần thất, hương linh đó bị chết đi một lần để tìm cơ hội tái sanh, cho đến lúc nào tìm ra được cái nơi mà mẫu số nghiệp của cha mẹ trong tương lai với người đó đó là ngang bằng nhau, để sanh ra tiếp nhận cái gen di truyền, tiếp hưởng cái chiều cao, vóc dáng, rồi phong tục tập quán văn hóa của gia tộc đó và của cộng đồng đó. Đại thừa của Trung Quốc dựa vào kinh Địa Tạng như câu hỏi vừa nêu, cho rằng đó thời gian tối đa để người tái sinh là 49 ngày. Do đó sau 49 ngày không cần thiết phải làm lễ cầu siêu nữa. Vào ngày 100 tiểu tường tức giáp năm, đại tường tức hai năm và những lễ dỗ sau đó chỉ là lễ tưởng niệm, chứ không cần thiết là hộ niệm hay cầu siêu, vì hương linh đã tái sinh hết rồi. Khuynh hướng ba, Phật giáo Tây Tạng. Trong Phật giáo Tây Tạng có học thuyết được gọi là chuyển di tâm thức. Học thuyết này cho rằng đó các bậc lạc ma đã giác ngộ có thể hóa thân thành người thứ hai đang khi cơ thể vẫn đang còn sống và có mặt trong bào thai của một người mẹ trước thời điểm mà mình chết. Và trường hợp khác đó, đó là chuyển di tâm thức của mình ra khỏi cơ thể sau khi chết và chờ đợi thêm một thời gian nữa mà không tái sanh liền, để tìm kiếm một cặp vợ chồng nào mà vợ chồng đó đang đi theo Bồ Tát đạo, để khi sanh ra đó là nhân vật tái sanh này dễ dàng được gọi là Phật giáo Tây Tạng nhận diện và phục hồi chức phẩm tại các chùa theo các trường phái. Theo đạo Phật gốc thì quan điểm chuyển di tâm thức của Phật giáo Tây Tạng là mê tín dị đoan, không thể nào có được. Ở trong các kinh Đức Phật nói cực thiện và cực ác sau khi tắt hơi thở là tái sanh liền ngay lập tức. Cực thiện là vì họ đủ quá nhiều các duyên lành cho nên không tiếc nuối không có vướng kẹt vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù và oán ức. Cho nên đó, việc tái sanh diễn ra ngay tích tắc thôi. Còn cực ác là do quá xấu, cho nên nghiệp phải dẫn đi để tái sinh vào các cảnh giới xấu. Như vậy, nếu các vị lạc ma tái sinh là những người cực thiện, các ngày đó không thể nào trì quản sự tái sinh được. Cho nên học thuyết chuyển di tâm thức của Phật Di Tạng là có vấn đề. Trở lại vấn đề hộ niệm, Phật giáo của Trung Quốc, đặc biệt là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, rất quan niệm, rất quan trọng về việc giảng sanh Tây Phương sau khi chết. Cho nên đã đưa ra rất nhiều các quy định trái với lời Phật dạy gốc, và làm cho người ta hoang mang, sợ hãi, lo lắng nhiều hơn mà vốn là không cần thiết. Cho nên là sau khi chết, người ta thường hộ niệm 8 tiếng không được đụng vào cơ thể, sau đó mới cho tản niệm. Đang khi dân hóa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, trung bình sau khi tắt hơi thở 3 tiếng đồng hồ là người thân đã quấn cơ thể của người chết bằng vải rồi để chuẩn bị cho tản niệm. Và trung bình là 36 giờ là tống tán được thực hiện. Và việc tống tán như thế rất phù hợp với Đạo Phật, đơn giản, ngắn gọn, vì Đạo Phật không quan trọng cái chết mà chú trọng đến cái sống. Sau khi chết thì tâm thức con người không còn biết nữa, tại vì tâm thức đã thoát ra khỏi cơ thể. Cho nên việc hộ niệm rất hiếm khi người chết tiếp nhận được. Vì lúc đó bao gồm nỗi sợ hãi, lo lắng, hoang mang, chấp trước, rồi ăn năn, rai rứt, biết bao nhiêu cái tâm trạng đó nó hỗn loạn với nhau. Cho nên người chết nếu chưa siêu trong vòng 49 ngày rất khó lắng nghe và làm theo. Cho nên tốt nhất là phải hộ niệm khi người thân chúng ta nằm trên giường bệnh. Và tốt hơn nữa, chúng ta phải hộ niệm người đó khi người đó còn khỏe, nghĩa là phải dẫn dắt người đó trở thành Phật tử, có học Phật, có tu Phật, có công đức, có hạnh phúc, sống bình an thì khi chết rất nhẹ nhàng. Đó là quy luật nhân quả thôi. Cho nên nói tóm lại, dựa vào lời kinh gốc của Đức Phật, sau khi chết mọi người đều tái sinh, cho nên hộ niệm phải được tiến hành khi còn sống. Khi hộ niệm còn sống, chúng ta phải nhớ nhắc nhở cho người chuẩn bị chết không được luyến tiếc về sự sống, không có chấp trước bất cứ một cái gì trên đời, rũ bỏ tất cả để nhẹ nhàng ra đi thôi. Bằng mọi cách chúng ta phải truyền đạt được thông tin đó cho người ấy. Xin đi câu hỏi khác.
Ở đây cũng hiểu được ít, mà đúng thầy cũng nói cho mọi người hiểu.
Không cho người khóc, khóc buồn và tiếc thương người chết là một văn hóa ứng xử của người Phật tử cần phải làm. Các quý Phật tử cứ nhớ lại cách đây khoảng 20 mấy năm, khi chúng ta ra phi trường để đi sang Ba Lan này hoặc là những nước Đông Âu để đi làm hợp tác lao động đó, người thân chúng ta xa nước mắt, bản thân người đi cũng rơi nước mắt, cạnh đó nó lưu luyến nhau, cho đến lúc nào mà chúng ta không thể trì hoãn được nữa thì người đó mới đi vào phòng cách ly. Và chỉ đi sang một nước khác thôi, còn gặp nhau, còn nghe thấy nhau, còn liên lạc với nhau mà sự quyến luyến nó còn dai dẳng đến thế, thì huống hồ là xong trong cái cảnh chết và chờ tái sinh đó, thì quyến luyến nó rất là dai dẳng. Do vậy đạo Phật dạy đó, mặc dầu nước mắt là một cái phản cảm xúc, nhưng nó có thể trở thành sợi dây xích chối cái tiến trình tái sinh của người chết thì một thời gian nhất định, mà tối đa là 49 ngày. Do đó chị em phụ nữ đó, nhớ đừng có khóc mà than thở với chồng của mình, ông ấy rất khó đi. Nhiều bà đó, chồng khóc rồi đó, trời ơi anh chết rồi em sống với ai, tưởng tiếc thương cái người chết nhưng mà đang tội nghiệp chính mình thôi. Ông ấy chết, mình không biết đưa từ chào ai, cho mình cô đơn nè, mình phải làm nhiều hơn nè, gánh vác đó là từ A đến Z nè, làm từ tổng giám đốc cho đến tổng vệ sinh nè. Tức là mình thương mình không, chứ mình có thương ổng đâu. Và ổng nghe mà vậy rồi đó, ổng rụng rời tay chân. Nhất là những ông chồng tuổi lớn hơn vợ, vợ còn trẻ đẹp mà vợ khóc quá thì ông chồng ổng sợ lắm, sợ là vợ mình tái giá, là khó đi được. Do đó đó, trong sự sanh ly tử biệt đó, chúng ta phải giữ vững tâm, biến cái tình cảnh khổ đau trong sanh ly tử biệt này thành một cơ hội để làm việc phúc báo. Lúc đó chúng ta như thể đang mở một tài khoản công đức, và việc làm phúc báo trong giai đoạn này đó là tiền nó vào trong tài khoản công đức đó, thì người thân chúng ta sẽ nhận được 1/7, còn bản thân chúng ta là nhận được 6/7 ở trong kinh Địa Tạng mô tả. Lý do rất đơn giản, ai làm người đó hưởng. Tuy nhiên nó có nhiều người rất giàu, thậm chí nứt phách đổ tường, nhưng hiếm khi mở lòng làm các việc thiện. Họ nghĩ là không có nhu cầu. Đến lúc đối diện trước cái chết của người thân á, người ta khổ quá mới mở tâm mình ra làm các việc thiện này, việc thiện kia. Nhờ người chết đó mà việc thiện này được thực hiện, cho nên người chết đó được cộng hưởng 1/7. 1/7 là con số tượng trưng, đó là con số phước báo tượng trưng thôi chứ không có nhiều lắm. Còn người làm là người hưởng được trọn vẹn. Cho nên là Phật tử thì chúng ta đừng có để giọt nước mắt chi phối mình. Và giả sử mình là người chết mà người thân của mình khóc lóc than thở đủ thứ hết trơn, chúng ta cũng đừng vì những giọt nước mắt đó mà bị vướng lụy. Hãy tái sinh, hãy buông xả hết tất cả mọi thứ, vì chuyện đâu nó còn đó, rồi mọi việc rồi nó sẽ ổn thỏa thôi. Chứ không phải là mất mình đi thì mọi việc trong gia đình sẽ trở nên hư hỏng hết. Đừng nghĩ như thế, để chúng ta mới an lòng mà ra đi được. Việc đọc tụng kinh á, sau khi chết á, thì người Phật tử thuần thành có thói quen là đọc là 49 ngày. Có người thì chọn kinh Địa Tạng, có người chọn kinh Du Lan, có người chọn kinh A Di Đà, có người chọn kinh Quán Vô Lượng Thọ. Các quý Phật tử nên nhớ, không có kinh nào là kinh cầu siêu. Các nghi thức cầu siêu là do Trung Quốc đặt ra thôi, còn nội dung bài kinh là nói nhiều nhiều điều khác nhau. Trong kinh Địa Tạng nói về đạo lý hiếu thảo, nói về nhân quả, nói về quan hệ cuộc sống, nói về cách làm phúc, nói về cách tu đức, chứ không phải là nói về cái chết. Nhưng mà người Trung Quốc có thói quen hễ chết thì lấy kinh Địa Tạng ra mà đọc. Rồi người ta đọc ở trong mấy ngày hoàng linh cửu đó, một ngày đó Nguyễn Thượng, ngày sau Nguyễn Trung, ngày cuối Nguyễn Hạ. Và ta nghĩ rằng là đọc kinh Địa Tạng đó, thì Bồ Tát Địa Tạng thương tình, do đó là không đẩy hương linh người đó xuống dưới các cảnh dưới, cảnh giới địa ngục. Người ta làm như thế là Bồ Tát Địa Tạng là một người bao che dưới lớp Có nghĩ đến Ngài thì Ngài lội mấy người đó ra khỏi tù ngục. Còn ai không nghĩ đến Ngài, không tụng đến Ngài thì bỏ vào tù ngục cho biết. Cái đó không đúng. Cho nên là người Phật tử, chúng ta có thể đọc bất cứ một bài kinh nào, nhất là những kinh mà nó liên hệ đến cá tánh của người thân chúng ta đang bị dính kẹt. Ví dụ như người ông trong gia đình thương đứa cháu, thương như là con ruột của mình, thì sự dính kẹt đó có thể diễn ra. Thì lúc đó chúng ta phải đọc cái bài kinh Vô Ngã. Đức Phật dạy thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó ông ấy không còn dướng kẹt vào thi thể đang chôn dưới lòng đất, hay là thi thể đó đang được thiêu và trở thành các tro cốt bỏ trong cái lọ đặt ở trong các chùa. Thì đồng thời ông ấy sẽ được nhắc nhở rằng là các vật sở hữu bao gồm cháo chích của tôi không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, đúng nghĩa hết. Nhờ đó mà ông ấy mới rũ bỏ cái tình thương yêu này, nhẹ nhàng đi tái sinh. Như vậy là các bài kinh đó, mà nó gắn kết với các cái bệnh tâm lý mà người chết bị vướng kẹt, thì đọc càng nhiều sẽ giúp cho người đó được khai thông chừng ấy. Do đó mục đích của hộ niệm là phải khai thị cho người bị chết đó, bị vướng kẹt đó, tháo mở cái vướng. Còn nếu không khai thị, không hướng dẫn, không tư vấn, thì việc đọc tụng kinh hiếm có tác dụng trực tiếp cho người nghe. Người ta có được hướng dẫn đâu, đâu có nắm được. Nhất là đọc những bài kinh Hán Việt lại càng không hiểu gì hết. Sau khi đọc 49 ngày, có những hiện tượng lạ như là trong nhà có mùi thơm, vân vân. Cái đó chẳng phải là dấu hiệu gì của giảng sanh. Đừng có cường điệu và mê tín như người Trung Quốc. Người Trung Quốc là mê tín số 1. Có lẽ về phương diện này Tây Tạng là anh em song sinh. Còn trong hiện tượng sinh học này đó, có nhiều đêm chúng ta đi ra ngoài qua dạ lý hương nó tỏa mùi thơm. Vì một cơn gió thoảng ngang qua coi cái mùi thơm đó có thể đi vào nhà người A, có bằng trong nhà người B, có bằng trong nhà người C. Vào những cái ngày mà hoa nở như mùa hè này đó, mùi thơm nó có thể nó tản đi chỗ này chỗ nọ. Tôi tình cờ mình nghe cái mùi thơm đó rồi nói là người chết mình giáng sinh. Cái đó không có quan hệ nhân quả gì hết. Nó không có một bằng chứng khoa học gì hết. Không có dữ liệu khoa học gì hết. Cho nên chúng ta không nên mừng hụt về những hiện tượng đó. Còn muốn biết người đó tái sinh cảnh giới tốt hay xấu, thì Đức Phật có chỉ chúng ta một cái mẹo vặt. Đó là chúng ta đánh giá cái thang phước báo. Đó là suốt một đời người, cái người chết đó có làm việc thiện không, có làm tội lỗi mà không có sám hối hồi đầu không. Nếu câu trả lời đó là chưa từng làm việc thiện mà cũng chưa từng làm một việc ác gì hết, thì người đó tối thiểu cũng tái sinh làm con người lại. Bởi vì cái chuẩn đó là chuẩn làm con người. Còn làm quá nhiều điều thiện mà không có làm điều xấu ác đi, tái sinh làm con người trong những gia đình cao quý mà từ nhỏ mình hưởng được cái chế độ giáo dục tốt, môi trường sống kinh tế thuận lợi để chúng ta thăng tiến trong cuộc đời và hạnh phúc hơn những người còn lại. Chỉ có những người sống đời sống thú tính quá nặng rồi không có hối hận, không thay đổi nghiệp cho đến lúc chết, thì cái cảnh giới tái sanh đại đa số là các loài động vật. Nó bị rơi rớt xuống từ kiếp người xuống thành các kiếp động vật. Còn bình thường là vẫn tái sinh làm con người thôi. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng. Còn để mà con em hay là người thân của mình có giảng sanh về Tây Phương hay không đó, thì chúng ta dựa vào kinh A Di Đà. Kinh nêu ra có 5 điều kiện. Căn lành lớn, tức là chuyển hóa hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Công đức lớn, tức là làm từ thiện, làm các Phật sự, làm đủ thứ việc tốt, việc lành không từ bỏ một cơ hội nào. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, mở đầu tràng, tạo điều kiện, hướng dẫn, dẫn dắt cho người khác cùng tu, cùng làm việc thiện. Thứ tư là quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng chánh nhân cho tịnh độ hiện tại. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Ai hội đủ được 5 điều kiện đó thì đi qua Tây Phương được cấp visa nhập cảnh. Còn ai không hội tụ được đó thì bị kẹt ở đảo Bi Đông và những cái đảo khác. Sau đó là bị xem xét hồ sơ là đưa trả về lại Việt Nam thôi. Còn Trung Quốc đặt ra một cái học thuyết rất nguy hiểm: đế nghiệp giảng sinh, có nghĩa đen là mang nghiệp phàm mà sanh về Tây Phương để làm thánh dự phòng. Rất là vô lý. Nếu việc đó là có thật nha, thì Tây Phương Tịnh Độ sẽ có Đồ Sơn 1, Sài Gòn 2 và những khu ăn chơi 3 như là Las Vegas 3 ở trên Tây Phương. Như vậy Tây Phương đó chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta bà mất. Đang khi Kinh A Di Đà nói rất rõ, Tây Phương là gì? Là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Đó là nơi hội tụ sinh sống của các bậc cực thiện, thượng thiện, thượng thiện thiện bình thường không đủ chuẩn. Một ngày chỉ biết có lại Phật, niệm Phật mấy trăm lại, mấy ngàn lại là không đủ chuẩn. Bởi vì có làm việc phước báo gì đâu. Lại Phật thì có sức khỏe, niệm Phật thì có được chánh niệm, hết. Không có phước gì hết đó. Còn muốn có phước thì chúng ta phải gieo trồng các loại phước khác nhau. Thì đó là lời Phật dạy rất rõ. Nhưng mà Trung Quốc á, giải thích mập mờ, bỏ hết bốn điều kiện đầu, giữ lại điều kiện cuối cùng thôi. Đó là nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta không có cái căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn, thì ngồi xuống chỉ là nói nhẩm trong tâm thôi. Đó là một hình thái vọng niệm tồn tại dưới hình thức độc thoại. Chúng ta tự lý luận một mình, tự đàm thoại một mình thôi. Chúng ta vừa là đạo diễn, vừa là người viết kịch bản, vừa là diễn viên chính, và vừa đóng vai luôn diễn viên đối lập với mình. Cho nên đây là những dữ liệu liên hệ đến nhân và quả tái sinh. Không có yếu tố nào khác có thể chi phối và quyết định được vấn đề này. Do đó chúng ta không nên tin theo các cách lý giải của Trung Quốc. Thoại tướng, tức là những tướng lành, bao gồm nghe mùi thơm thoang thoảng ở trong nhà, rồi gương mặt của người chết ngày càng hồng hào lại, cơ thể người đó mềm ra, vân vân. Rồi trong cơ thể người đó tỏ ra có mùi thơm, cái đó là mê tín dị đoan. Hoặc là hơi ấm tụ ở trên đầu làm thánh, tụ ở trán làm người, làm chư thiên, tụ ở ngực làm người, tụ ở bụng làm ngạ quỷ, tụ ở chân làm súc sinh, và tụ ở lòng bàn chân làm địa ngục. Đó là đại mê tín, phản khoa học, trái Phật học. Trung Quốc truyền bá mê tín dị đoan vô số. Cho nên chúng ta muốn tu có kết quả sớm thì phải giải phóng các mê tín dị đoan do Trung Quốc bày đặt ra. Và trong giai đoạn Trung Quốc xâm lăng chúng ta thì nỗ lực xóa bỏ văn hóa Trung Quốc mê tín ra khỏi Việt Nam là rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Thì nói tóm lại, việc tái sinh của con người lệ thuộc 100% vào nghiệp của người đó suốt cả một quá trình sống. Còn các dấu hiệu kia là không có gì là liên hệ đến việc tái sinh hay là giảng sinh. Cho nên các quý Phật tử cứ đối chiếu đời sống thật của người thân của mình thì mình biết là người đó có tái sinh hay không. Có nhiều tình huống tái sinh làm cháu ở trong gia đình. Ví dụ như là một người bà ở tuổi 90 thương các con và cháu, rồi các con cháu hiếu kính người bà này rất là nhiều, tình cảm đó là quyến luyến nhau không thể dứt nhau được. Thì khi chết á, nếu trong vòng 49 ngày mà có đứa cháu gái hay là cháu dâu mang thai thì cơ hội bà đó tái sanh làm cháu trong gia đình là rất cao. Kinh Địa Tạng có đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà dấu hiệu để xác định á, cái người đó tái sanh thật á, đó là cá tánh được lưu giữ lại. Ví dụ người bà có một thói quen mỗi khi mà cười là cười thoải mái, ngã người ra như thế này, kha 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 kha, thì đứa cháu đó khi sinh ra dù không hề biết người bà của mình là ai cũng có một thói quen cười ngã người ra như thế này. Bởi vì cái bản chất cá tính con người nó rất là khó thay đổi. Giống như mình là người Việt Nam nè, hay là mấy chục năm trước mình ở Việt Nam qua đây định cư, dân quá ăn uống, dân quá ăn mặc chúng ta vẫn giữ nguyên à, chúng ta đâu có đổi đâu. Còn các cháu thế hệ 1.5 thay đổi được 80%, các cháu thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 gần như là không hòa nhập được văn hóa Việt Nam rồi. Cái thói quen văn hóa đó là đã theo mình ở trong mọi kiếp sống. Thì cái dữ liệu cá tính đó sẽ là một cái yếu tố để giúp chúng ta xác định người thân đó tái sanh làm lại con cháu trong gia đình hay là tái sanh vào một gia đình khác. Phần lớn là tái sanh làm lại con người. Nên là đừng lo. Và sau 49 ngày khi được các thầy, các sư cô làm các khóa lễ cầu siêu, thì bản thân chúng ta những còn lại hãy an tâm đi, đừng lo lắng nữa. Chứ lo lắng quá rồi đôi lúc có người chết nữa là mệt. Xin đi gọi các.
Tự mình mấy người nào khẳng định mình vẫn sanh chưa?
Con ra thế này là được xin hỏi thầy một hỏi cô, và con cũng xin rất hạnh diện hôm nay và vinh hạnh được thầy đến đây và buổi nói chuyện với các Phật tử và con cộng đồng người Việt Nam. Rồi con cũng nghe bằng của thầy được 5 năm nay. Con rất vinh hạnh đã được kết bạn với thầy Phật Quốc, và con rất tâm đắc qua cái buổi nói chuyện của thầy hôm nay. Thật sự là con đi chưa đến chùa thì con người cảm thấy rất yêu đạo Phật, và con cảm thấy là thực sự trong cuộc sống là mình phải tốt, và nó là thực sự là có mình được nhân quả. Nhưng là những điều thầy dạy hôm nay thực sự là con rất tâm đắc. Và con còn một câu hỏi của thầy, con muốn hỏi thầy cái việc mù mạng và thất bại thì tìm kiếm như thế nào, và việc ở đây thì không, bởi vì trong gia đình con ấy là có con gọi là bố cán cách đây khoảng sáu 70 năm, thì ngày xưa các địa thì mình làm quê sau đó là chuyển quy hoạch, thì theo như bố con là gọi là mù là bị thất bại. Thì thật ra con làm từ bố con cũng đã đi 30 năm nay rồi, thì thật ra về quê nghe bố mẹ nói như thế thì mình nhiều khi cũng cảm thấy trắng trợn, và mình có cần phải không biết là đi tìm như thế nào, và lại cơ sở gì để xác minh có hay không. Và con muốn hỏi thầy việc nên làm thì con nghĩ là rất nhiều là gia đình làm cái việc này thật là mù mạng, và cảm thấy nhiều gia đình tán đời về vấn đề này, thì con muốn hỏi thầy một câu hỏi.
Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh đó, việc truy tìm các hài cốt của người thân mình mất tích trong chiến tranh hoặc là trong giai đoạn nào đó, đó là không cần thiết, vì người thân đó đã tái sinh rồi. Phương pháp để tìm các hài cốt mất tích đó, được Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc biết đến đó, đó là ngoại cảm. Khoảng 3 thập niên trở lại đây đó, Việt Nam có khoảng 100 nhà ngoại cảm. Trong số đó có khoảng 4 nhà ngoại cảm được cộng đồng Việt Nam thừa nhận và tán dương. Nhưng thực ra đó, thì sự bơm phồng về việc tìm các hài cốt ở các nhà ngoại cảm cao hơn gấp nhiều lần so với năng lực thật mà họ có. Tìm hài cốt tập thể thì dễ, tìm hài cốt cá nhân là khó vô cùng. Hài cốt tập thể đó thì nó tỏa ra một cái trường sinh học lớn. Mỗi một vật thể trong đó có con người chúng ta đều tỏa xung quanh ra một quầng hào quang. Nói theo ngôn Phật học, nói theo khoa học đó là trường sinh học. Và bằng cái năng lực ngoại cảm, người ta có thể cảm nhận được trường sinh học đó dưới lòng đất. Tuy nhiên, xác định được hài cốt đó có thật sự là người thân của mình hay không phải lệ thuộc vào kiểm chứng giám định ADN. Đây là một bước khoa học mà người hiện đại có phước báo làm được. Nhưng rất tiếc là rất nhiều gia đình trong quá trình nhờ các nhà ngoại cảm tìm các hài cốt đã bỏ qua giai đoạn quan trọng này. Kết quả là người ta khi sau 5 năm thờ, 10 năm thờ rồi đi giám định ADN mới phát hiện ra các tro cốt mình thờ tưởng là người thân, thật ra chỉ là nanh heo, xương bò, xương trâu mà thôi. Năm 2013 đó, đó là năm xui của các nhà ngoại cảm Việt Nam. Rồi các nhà ngoại cảm Việt Nam bị đánh một đòn chí tử, phanh phui đến tận nơi chốn. Bằng các phương pháp hiện đại, người ta đã chứng minh được các nhà ngoại cảm đã lừa đảo quần chúng tập thể, đã lừa đảo rất nhiều gia đình. Cho đến thời điểm hiện nay đó, thì theo chúng tôi được biết đó, Hà Quy Tập là nhân vật duy nhất mà hài cốt của ông ấy được tìm kiếm được và có kiểm định ADN. Còn số còn lại hầu như là không trải qua vấn đề này, cho đến cái vụ phanh phui các nhà ngoại cảm vào cuối năm 2013 tại Việt Nam thì nhiều gia đình mới đem đi giám định, và vỡ lẽ ra là họ đã bị các nhà ngoại cảm lừa. Là những người tu học theo Phật giáo đó, chúng ta nên dựa vào phương pháp truyền thống của đạo Phật. Khi còn sống đó, thân thể này được Đức Phật sánh ví như là một chiếc xe, và chúng ta đó, cái sự sống này đó, là một lữ khách. Đức Phật khuyên chúng ta hãy xem mình đó là một lữ khách, chứ không nên là xem mình là chủ nhân. Xem mình là chủ nhân, chúng ta sẽ chấp vào cơ thể này sau khi chết, chấp vào ngôi nhà của mình, chấp vào những gì mà mình đã gây dựng được. Còn là lữ khách đó, thì sau những ngày ở trọ rồi phải ra đi. Cuộc sống mấy chục năm này đó là một cái hotel vậy thôi. Và tất cả chúng ta phải từ bỏ cái hotel đó để tiếp tục tái sinh. Cho nên sau khi chết, trong vòng 49 ngày, người tu học Phật sẽ làm các khóa lễ cầu siêu, tức là hỗ trợ cho những người chưa siêu do chấp trước được tái sinh theo luật nhân quả đã quy định. Dầu không có người cầu siêu, do không có chùa, không có tăng ni, thì sau khi chết tất cả đều phải tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Đó là điều mà kinh Na Tiên đã khẳng định rất rõ, chúng ta phải tin để không phải nhập nhằng. Trong thời hòa bình á, khi đời sống của con cháu được giàu sang, chúng ta nghĩ tưởng đến ông bà quá vãng của mình và rất mong mỏi được hội ngộ dưới một hình thức là thấy được hài cốt cũng an tâm. Cái trăn trở đó đã làm cho biết bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của các nhà ngoại cảm lừa đảo. Cho nên chúng ta không nên chạy theo phương pháp này. Bất cứ nhà ngoại cảm nào, đừng nên mê tín và thần tượng vào tên tuổi của họ. Cứ nhờ họ làm rồi đem kiểm định ADN. Nếu kiểm định là đúng, chúng ta tán thưởng người đó bằng những khả năng tài chính mình có thể được. Còn kiểm định mà không đúng thì đó là ngoại cảm giả, không có thật. Tên tuổi không nói lên vấn đề gì về vấn đề này. Thầy có gốc rễ bên ngoại ở tỉnh Thái Bình. Mẹ thầy di cư vào Nam vào năm 1942. Toàn bộ đó bên gia đình ngoại, bao gồm ông bà ngoại và những người trên đó nữa, đều đã chết ở trong cuộc chiến đói, chết đói vào năm 1945. Mẹ thì di cư vào Nam cho nên còn sống thôi. Và thầy cũng đã nhờ rất nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất của Việt Nam. Có ai tìm thấy được cái gì đâu. Đồn thì nhiều thôi, thực tế không có gì hết. Rất là ít. Nhất là những nhà ngoại cảm vẽ cái sơ đồ bộ trí đó, mà khi mình mời họ đi đến nơi hiện thực á, thì họ từ chối biết đó là ngoại cảm giả. Ở nơi xa xôi mà họ còn vẽ được cái sơ đồ thì đến tận nơi họ sẽ thấy rõ hơn chứ. Lần này họ không dám đi vì đi bại lộ, bể mánh hết. Còn bây giờ á, vẽ xong người ta đi tìm không có, thì người ta sẽ tự an ủi rằng đó là hôm đó nè, giông to, bão lớn nè, sóng bị nhiễu cho nên không tìm ra. Người ta tự an ủi rằng là vì thiếu nhà ngoại cảm mình tìm trật, vậy thôi. Còn ngoại cảm thật á, thì người ta phải dám đến tận nơi để tìm, và tìm á, là ra được. Đi kiểm chứng ADN á, thì xác thực được. Còn các nhà ngoại cảm giả, giống như ông Nguyễn Văn Thúy tự cầu thủy đó, thì trong thời gian qua ông đã lừa khoảng gần 2.000 gia đình. Mỗi một gia đình đó, thì ông hưởng được cái tiền ủng hộ là 75 triệu thông qua ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam. Vậy cách ông làm như sau: ông đến cái nơi mổ giết trâu bò, ông mua xương và dùng axit đó, tẩm lên xương đó cho nó có màu cũ kỹ. Và trước đó 5-10 năm ông đọc các sách vở tìm kiếm các cái trận địa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Cộng với Việt Nam Cộng Hòa, và ông đào xuống 1,5 mét để ông chôn các hài cốt. Rồi ai đến nhờ đó thì ông bắt đầu nói ông sẽ đi tìm. Thì tới nơi ông giáo bộ đọc về và cô thầm chú lâm râm, rồi ứng hiện giống như lên đầu và chỉ điểm ở dưới đây có hài cốt. Rồi đào xuống 1,5 mét thì phát hiện ra sau gần 2.000 trường hợp ông mới bị phanh phui. Và hiện nay đang ngồi gỡ là trong tù. Thì đó là cái câu chuyện có thật, được phát hiện vào năm 2013. Và từ đó thì các quý Phật tử nên nhớ là không nên cuồng tín và thần tượng vào các nhà thần cả ngoại cảm. Ngay cả nhà ngoại cảm lỗi lạc nhất của Việt Nam hiện nay cũng đang bị báo chí phanh phui là tiêu bố rỗng trên 10.000 hài cốt, hoàn toàn là không có thật. Người ta đã bị phanh phui rất nhiều. Trở lại vấn đề là Phật tử chúng ta sử dụng phương pháp truyền thống là cầu siêu. Thân thể này sau khi chết chỉ còn là một bộ xương, còn ướp xác như Ai Cập á, chỉ còn là cái xác chết thôi. Mà xác chết thì không có giá trị, tâm thức là tiếp tục tái sinh theo nghiệp định. Do đó chúng ta phải tự an ủi mình rằng ta không mất hẳn người thân, ta chỉ tạm biệt người thân và nhìn thấy lại họ bằng một hình thái khác, hoặc là con người, hoặc là động vật, tùy theo phước hay là tội mà người đó đã gieo tạo trong kiếp sống này. Thì bằng nhận thức đó đó, ta không tiếc nuối đến độ khi không tìm hài cốt thì rai rứt khổ lụy khó khăn, rồi phải đi nhờ các hình thức bói toán phong thủy địa lý đồng bóng ngoại cảm, vốn là rất nguy hại, rủi ro rất cao, tiền mất tật mang, mà nó chẳng phù hợp với lời Phật dạy. Còn nhà ngoại cảm nào mà nói rằng là họ đối thoại với các hương linh đó qua đời vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm mà còn sống để nhắn gửi điều này điều nọ, đó là tuyên bố rỗng, tuyên bố không có sự thật. Lý do tại sao cái đó nó tồn tại, vì người ta cứ nghĩ những nhà ngoại cảm đó như là thần thánh sống, rồi mình không có kiểm chứng được việc đó, cho nên họ nói cái gì ra chúng ta nghe theo. Cái vướng bẫy là nằm ở chỗ này. Và cũng rất may nhờ VTV và báo chí Việt Nam phanh phui mà người Việt Nam đã không còn mê tín vào các nhà ngoại cảm nữa. Mặc dầu cái vai trò của các nhà ngoại cảm thật đó thì giúp cho những người không tin kiếp sau dần dà tin rằng chết không phải là hết. Giá trị lớn nhất của các nhà ngoại cảm là nằm ở chỗ đó thôi. Còn việc thấy được hài cốt hay không không quan trọng nữa. Quan trọng là người đó tái sinh ở cảnh giới nào, hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp của người đó. Bây giờ có thể dành thêm một câu hỏi cuối cùng. Mời chị mặc áo tím.
Câu hỏi cuối cùng của thầy là
con hỏi là bởi vì con thấy cái điều này nó thắc mắc con trong suốt nhiều năm qua. Đấy là trước lúc bố con mất thì con thấy hiện tượng là bố con thấy con mặt của chim về và thấy hai tay của bố cũng bắt chim như thế này. Và cách đây cũng là gần 10 năm thì con lấy chồng và con thấy hiện tượng bố chồng cũng như thế. Và con có một cái con thắc mắc nữa là bố con mất rồi, nhưng mà một lần con đi biểu diễn về thì con đã nằm nghỉ trên giường thì thấy nghe tiếng bố rồi. Và lúc con sang Ba Lan thì con đã nghe hai lần, đấy là tiếng bố chồng gọi con dậy chợ. Thì con thắc mắc điều này không biết được là nó như thế nào, hay là do con vọng tưởng.
Con mới nghe thầy giải thích.
Thầy nhờ hai Phật tử ngồi sau đó đó lên xem cái bàn tay của chị này chút xíu, dở cái gáy tay trái và tay phải lên xem, nếu ở bên cái gáy tay đi vào bên trong phía này đó mà có một cái đường thẳng đó, thì cho thầy biết coi có không. Có không? Có một đường không? Thầy đoán chắc là thế. Đó là dấu hiệu về nhân tướng học chỉ tai, cho thấy đương sự là người có nhạy cảm giác quan thứ sáu mạnh hơn người bình thường. Bằng quan hệ tình thương, người có dấu hiệu đó đó sẽ cảm nhận được một vài cái quan hệ giữa mình và một người quá cố nào đã. Và từ đó đó chúng ta có thể liên tưởng bằng cách thức này hay hình dung bằng hình thức nọ thôi, để giải tỏa cái ức chế tình thương của ta với người thân đã quá cố. Đối với trường hợp cha ruột của cô đó, thì nó là một hiện tượng rất bình thường. Người cha của cô cũng có nhạy cảm giác quan thứ 6 mạnh, và do vậy ông ấy có thể biết trước được rằng là mình sẽ đi xa, mình sẽ về với ông bà tổ tiên. Mà bằng cái ngôn ngữ đó đó, người xưa đó thường nhắn gửi rằng là người đó sẽ chết. Đó là những ngôn ngữ khác nhau và cách mô tả, nhưng nội dung là nó giống nhau. Hiện tượng này đó bây giờ vẫn rất nhiều khắp nơi trên thế giới, nhất là những ông già bà cả ở vùng thôn quê hẻo lánh, sống một cuộc sống rất là chân thành, giản dị, chất phác, bình dân, mà có cái đường chỉ tay này đó, cái đường ngang này nè, thì 10 người là hết 9 người có được cái cảm giác đó. Trung Quốc gọi là dự tri thời chí, tức là biết trước được cái ngày giờ chết của mình. Dấu hiệu đó không có gì là giảng sinh Tây Phương hết á, như Trung Quốc đã đồn thổi. Đó là nhạy cảm giác quan. Có người biết là mình sẽ không sống được lâu hơn 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, mấy ngày. Các bác sĩ có kinh nghiệm về điều trị bệnh á, họ sẽ nói chuẩn xác hơn chúng ta về vấn đề này. Tức là không cần có giác quan thứ 6 đó, bằng cái kinh nghiệm quy nạp dân gian. Với máy móc hiện đại, với các loại bệnh như thế, chúng ta biết là bệnh này sống tối đa là bao nhiêu ngày. Chẳng hạn như ai bị xơ gan cổ trướng thì thời gian tồn tại nhiều nhất là 6 tháng từ khi phát hiện bệnh đó ra, là 6 tháng thôi. Thì không cần phải là một nhà ngoại cảm, chúng ta có thể nói điều đó thành công, chuẩn xác. Đó là năng lực, đó là kinh nghiệm quy nạp ở trong dân gian cho chúng ta một kết luận tương đối là chuẩn xác. Như vậy là trong trường hợp của ba của cô đó, thì ông ấy đã cảm nhận được rằng ông ấy sẽ không tiếp tục sống trên cõi đời. Ông ấy gắn kết với người thân là ông bà cha mẹ tổ tiên, đi về thăm tổ tiên, tức được hiểu là sẽ chết. Còn cái tai mà dơ dơ như thế này, giống như đó, lúc đó đó, ở tuổi già đó, các giác quan nó bắt đầu yếu. Có người bị quan tưởng, có người tưởng tượng. Quan tưởng là một cái hình thái xấu của tư duy, còn tưởng tượng là một cái hình thức tự hình dung, tự liên tưởng. Mà ở cái tuổi đó đó, người ta mỗi người đó có một cách liên tưởng khác nhau, cho nên không đáng để cho chúng ta phải bận tâm. Còn trong trường hợp thứ hai là cha chồng, thì mình nghe tiếng cha chồng văng vẳng bên lỗ tai ở Việt Nam hay là khi định cư bên đây rồi đó, là vì mình nhạy cảm về thôi. Thế còn ông ấy không thể nói mình nghe được đâu, tại vì ông ấy còn miệng đâu nói. Âm thanh được phát ra là do hai cái môi mấp mé tác động với cái lưỡi để tạo ra một cái tiếng vang, mà màng nhĩ chúng ta là một hệ thống thần kinh mới tiếp nhận được, để chúng ta mới có nhận thức là thông tin đó là cái gì. Còn người chết á, cái môi không thể mấp máy, cái lưỡi không thể cử động, âm thanh không thể phát ra, cho nên sự truyền thông bằng âm thanh á, chỉ là sự tưởng tượng của chúng ta. Tùy theo mối quan hệ của tình thân mà chúng ta mỗi người tự tưởng tượng ra một cách thức là khác nhau. Cô con dâu thì liên tưởng đến người cha chồng chết, khác với cô con gái ruột, tức là em chồng hay là chị chồng. Người vợ, tức là mẹ chồng, đối với người chồng của mình chết sẽ có cái tưởng tượng khác nhau. Tức là mối quan hệ gia đình và xã hội sẽ làm cho người ta nghĩ tưởng những cách rất là khác biệt. Do đó nó không có là một cái dấu hiệu gì để chúng ta từ đó lo lắng rằng người thân của mình chết chưa siêu. Chuyện đó là không có thật. Trong giấc ngủ đó, nhiều chị em nghe vang ở bên lỗ tai, hoặc là mơ thấy trong não của mình là người thân quá nghèo, không có tiền chi tiêu, cho nên kêu là phải đốt giấy vàng mã xuống cho họ có tiền xài. Hoặc là than vãn rằng là dưới lòng đất lạnh quá, phải mua căn nhà mới, phải mua cái giường mới, cái mền mới, niệm mới để cho đỡ lạnh vào mùa đông sắp tới. Đó là cái rai rứt của chúng ta khi còn sống á, mình không có lo chu đáo cho ông mình, cho cha mình, cho mẹ mình. Bây giờ đó, khi mình có đầy đủ tiền bạc, thì động một cái thiết phim mình coi, cảnh tượng mình nhìn thấy, cái ý thức mình liên tưởng vào ban ngày sẽ làm cho chúng ta thấy trong ban đêm, và chúng ta tự tái tạo các cái nội dung giấc mơ đó để tự giải quyết cái sai rứt về cảm xúc của mình ở trong giấc mơ. và người mê tín sẽ đi làm mua giấy vàng mã, đốt tiền vàng bạc, cuối cùng á tự phá sản, vì đó là đốt tài sản đó, chứ có ai mà xài được cái đó thật đâu. Bây giờ chúng ta cứ giả dụ là người thân của mình sẽ xài thật được dưới âm phủ, thì cái nhà vàng mã đó chỉ cao khoảng gần 7-8 tấc, người thấp nhất như thầy Nhật Từ cũng phải thước 43, không à? Thì vậy bây giờ mà chui vô cái nhà đó phải khom xuống như thế này. Còn giỏi về nội công và yoga của Ấn Độ đó, thì cuộn cơ thể lại 6 tấc đó chỉ trong vòng có vài phút thôi, chứ ai mà cuộn lâu được đâu. Bây giờ một người cao thước 6, thước 7, thước 8, mấy ông Tây, bà Tây đó cao thước 8, thước 9, 2 thước mà chui vào cái nhà đó thì sau thời gian trở thành kẻ tí hon hết. Nhà thật, cửa hàng thật, bị đốt cháy ngồi khóc thôi, rồi bị thành tro bụi rồi. Giấy vàng mã, nhà vàng mã, tiền vàng mã, xe cộ vàng mã, đốt cháy cũng thành tro bụi, xài được cái gì? Rất may là bây giờ chưa có chỗ nào á là phạt tù những người làm giấy tiền giả đó. Đến lúc nào đó thầy nghĩ rằng là người ta sẽ cấm không cho làm giấy tiền đô la giả, euro giả nữa, đồng bảng Anh giả nữa, vì như thế là phạm cái phạm pháp thế giới. Tiền giả đó khi chưa đốt còn không xài được, mà xuống dưới đó đốt cháy thành tro bụi lấy đâu mà xài. Đó là ức chế của tình thương làm chúng ta nghĩ tưởng ra những chuyện như thế để giải quyết cái ức chế đó, vậy thôi. Còn người Ai Cập thì lại mê tín thứ nặng, không thua gì Trung Quốc. Hồi sáng này thì Tùng có dẫn thầy Tâm Trí với thầy Ngộ Dũng vào cái viện bảo tàng quốc gia của thành phố Warsaw này. Thì trước khi đi ra thì mấy thầy đi vào trong một cái phòng trưng bày, cái tục tống tán của người Ai Cập, trong đó có những cái hòm mà bên ngoài hình thù của nó giống như người, nếu cho người nam thì hình thù cái hòm giống như người nam, nếu cho người nữ hình thù cái hòm giống người nữ. Bên trong họ vẽ thần chú, vẽ hình tượng, vẽ các cái biểu tượng, bên ngoài cũng như thế. Rồi cũng có một cái sọ, một bàn tay, rồi một cái khúc chân được ốp sát, đã để thời gian khá lâu mà vẫn tồn tại. Thì người Ai Cập họ tin rằng đó là sau khi chết, người chết sẽ tồn tại với âm phủ lâu dài, vĩnh hằng. Cho nên đó người ta mới ốp sát để tiếp tục được sống. Rồi vua mà chết đó, thì hoàng hậu, công tần, mỹ nữ sẽ được chôn sống theo. Tất cả vàng bạc châu báu sẽ được chôn dưới đáy của kim tự tháp. Người Trung Quốc tiến bộ hơn Ai Cập. Thay vì là chôn người thật, chôn vàng thật, chôn nhà thật, thì họ làm bằng vàng mã, đồ dởm thôi. Vì Trung Quốc là chuyên gia làm đồ dởm mà. Chuyên gia copy, chuyên gia hàng nhái, chuyên gia ăn cắp tác quyền. Và nhờ đó mà Trung Quốc giàu nhanh, vậy thôi. Thì bây giờ đó, trong cõi sống họ cũng giả, thì trong cõi chết họ còn giả nhiều hơn nữa. Cái đó không có xài được. Do đó người Phật tử không nên đốt giấy vàng mã, không nên đốt tiền bạc vàng mã. Tất cả các tiền bạc mà mình muốn lo cho người thân đó, thì chúng ta nên làm các hoạt động từ thiện. Ví dụ người cha của mình khi còn sống rất thương các ông cụ già, thỉnh thoảng đi đến các viện dưỡng lão, thì chúng ta sử dụng tiền của mình hoặc tiền của ông cụ đi tới đó nhân danh người mất để làm việc này. Còn nếu bà của chúng ta là người thích các kẻ cô nhi, thì chúng ta mang tiền quà đến chỗ đây nhân danh bà làm việc đó. Thì làm việc này đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc, rất thiết thực, rất nhân văn, rất nhân bản, rất nhân đạo, có giá trị hiện tại. Cho nên nói tóm lại là người tu học Phật, chúng ta không nên bận tâm vào nội dung của các giấc mơ. Lý do rất đơn giản, mơ là không có thật. Mở mắt ra thì mơ hết, mà hết mơ thì có gì để phải quan tâm. Ai mơ nhiều á thì biết rằng là thần kinh của mình bị suy nhược. Cho nên trước khi đi ngủ chịu khó so gáy cổ 5-10 phút, so tay chân cho thật là khỏe, không nằm gối cao, không ngủ nằm sấp, không nằm nghiêng, không nằm chèo queo, phòng ngủ không được quá lạnh hay quá nóng. Và ngày hôm đó thì đừng có làm kiệt sức. Còn thần kinh mà suy nhược nữa thì trước khi đi ngủ đừng coi tivi, đừng luyện phim trưởng, phim kiếm hiệp, phim nhiều tập, phim tình cảm ác ước như là của Hồng Kông và Đại Hàn. Rồi đồng thời chúng ta dùng cái đèn tia hồng tử ngoại rọi vào vùng cái cổ 10 phút trước khi đi ngủ là ngủ ngon lành. Hôm đó là không có bị ác mộng, bởi vì thần kinh nó được ổn định. Mà khi thần kinh ổn định thì các giấc mộng sẽ không tồn tại. Mộng là một sự vướng kẹt về cảm xúc khi chúng ta còn sống vào ban ngày. Đức Phật cho biết là mỗi ngày Ngài chỉ ngủ có 4 giờ đồng hồ thôi mà vẫn sống thọ 80 tuổi, là vì trong giấc ngủ Đức Phật không hề có bất kỳ một giấc mộng nào. Nên tập theo như thế. Muốn như vậy thì chuyện nào đã qua khép lại của quá khứ, chuyện ở công sở không mang về nhà, chuyện ở chợ búa không mang lên bàn cơm, chuyện ở trong nhà không mang đến chợ búa. Hãy khép công việc ở nơi nó xuất phát, đây là chánh niệm. Nhờ đó đó chúng ta không bị áp lực cảm xúc, áp lực thái độ lên trên cuộc sống hiện tại của chúng ta. Và khi nằm xuống là ngủ liền. Các tu sĩ Phật giáo đó nhờ thực tập buông xả và chánh niệm, cho nên nó muốn ngủ là ngủ, và khi muốn thức là thức thôi. Nó rất là tự chủ về vấn đề thức và ngủ, không có bị ngủ mê, không bị ngủ sai, bởi vì mình ý thức được việc đó. Và giấc mộng cũng rất hiếm khi có ở trong giấc ngủ, nhờ vậy mà sống khỏe được, làm nhiều việc mà không bị kiệt sức. Thì nói tóm lại, không nên sợ hãi và lo lắng về nội dung của các giấc mơ, dầu là giấc mơ lành.